Phần 16.
54. Miên đứng trước thất bại. Dưới ánh trăng mờ nhạt, xung quanh là bầy thú đang chờ lệnh. Miên nhìn thấy nụ cười của bố cậu qua tấm ảnh mà cậu vừa rút ra từ túi áo. Một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng. Mình không được chùn bước, dù bất cứ điều gì xảy ra. Cậu tự nhủ, rồi cất ảnh trở lại. Gần 10,000 quân thú đã bị dồn sát tới thung lũng đá, cách bản doanh hơn 10, chứ không phải 9 dặm như ban đầu. Đồng thời Miên nhận ra, trong trận giao chiến vừa qua, đội quân của cậu đã bị đẩy bật ra ngoài hơn 1 dặm mà không hề hay biết. Được hỗ trợ bởi báo Hoa Mai, Đức Vua và Tê Giác Mây Xám kinh nghiệm, Miên phải lên phương án phòng thủ cấp tốc. Lợi dụng bóng đêm, Miên âm thầm truyền đạt mệnh lệnh phản công có dự định. Những con vật nhỏ bé bắt đầu trườn nhanh dưới đất như những người lính thủy đánh bộ. Bầy khỉ khẩn trương đu lên các ngọn cây, và sau đó cả hai đội bên này sẽ tấn công bất ngờ vào đối phương nhằm cản bước tiến của chúng. Những đòn tấn công của lũ động vật nhỏ nhắn bò dưới đất sẽ là nhằm cắn vào ngón chân hoặc chui vào ống quần, ủng, cắn mấy nhát thật đau cho đến khi đối phương ngã vật. Nối tiếp là sự tấn công từ trên cao của bầy khỉ. Lũ khỉ nhảy thẳng từ trên cây xuống đầu và vai bọn chúng, lấu cá bịt mắt chúng đến khi chúng tự đổ ngã vì không nhìn thấy đường. Tiếp theo là trăng, rắn quấn chặt lấy những tên còn lại. Dù bọn lâm tặc bị bất ngờ về một kiểu đánh đáp trả mới mẻ, nhưng ngay sau đó, số còn lại đã được tiếp viện thêm rất nhiều những tên lâm tặc mới. Tất cả chúng đều toát vẻ hung hãn. Không được để chúng thoát trước lúc trời sáng. Một giọng quen thuộc vang lên như sấm khiến Miên không khỏi bàng hoàng. Bước ra, từ trong bóng tối là một kẻ đầy khiêu khích. Chính hắn là kẻ cầm đầu, kẻ luôn có ý đồ thao túng khu rừng này và cũng là kẻ đã hại chết ba Miên. Cũng hắn, kẻ vừa bị đội quân của Joe và Lâm đánh cho tan tác. Vậy mà giờ hắn đã trở lại với một ý chí khác, một sức mạnh khác, một loại hình tàn phá khác. Ông chính là kẻ đó sao? Miên ném vào mặt hắn một cái nhìn vô cùng ác cảm. Lần này, tên trùm tự xác nhận mình đã nhầm lẫn Miên với Lâm, bởi chính cái giọng nói và dáng người không lẫn vào đâu được, cho hắn thấy sự chính trực luôn được hồi sinh. Trong khi hắn hiện thân cho điều ngược lại, chỉ tạo ra nghiệp chướng tàn khốc cho chính cuộc đời. Nhưng hắn mặc kệ, cuộc sống của hắn là cuộc chiến mang đến tiền bạc và những kích thích ham muốn hủy diệt. Cha truyền con nói hả? Cứ phải thay nhau để tao kết liễu mới chịu sao? Ông có thấy mình thảm thương lắm không? Kẻ thất đức như ông, dù có giết được ai đi nữa, cũng đã là thất bại rồi. Thôi đi, đồ nhiễu sự, hãy đầu hàng và giao khu rừng này cho tao. Nếu không, thì tao đành tự định đoạt chúng mày vậy. Hắn vừa dứt giọng, một con mãnh thú bước ra từ phía sau. Nhận ra con báo cái đen, hoàng tử không khỏi kinh ngạc. Tia chớp đen từng là bạn thân của nó, cả hai cùng lớn lên trong cánh rừng này. Từng có những ngày tháng trong chơi vui vẻ, cho đến ngày giữa Đức Vua và gia đình báo đen có mâu thuẫn lớn. Ngày cùng với gia đình nó rời khỏi bầy muôn thú, con tia chớp đen vẫn còn là một con báo cái đen non nớt, hiền lành và đầy ưu tư. Nhưng giờ đây đã khác, nó đứng về phe kẻ thù, những kẻ tán tận lương tâm. Hoàng tử buồn bã khi nhìn thấy nó ở bên kia chiến tuyến. Dường như tia chớp đen cũng nhận ra ánh mắt của con báo hoa mai. Nhưng con báo đen đã thực sự thay đổi, nó không còn quan tâm đến cảm xúc của người bạn xưa kia nữa. Điều con báo cái cần là đánh bại những ai cản đường mình. Nó ném cho hoàng tử một ánh mắt cảnh báo. Hoàng tử gầm lên đáp lại. Trong khi đó, câu hỏi của Miên là Lâm và Jo đâu? Không lẽ nào hai người bạn của cậu đã bị bắt rồi sao? Rõ ràng chúng đã bị đánh cho tháo chạy rồi cơ mà. Không thể nào, Miên không dám tin điều cậu đang nghĩ. Không đáp lại câu hỏi của cậu, kẻ cầm đầu ra lệnh tấn công không khoan nhượng. Rõ ràng khi hợp sức lại, bọn chúng là mối hiểm họa to lớn của khu rừng. Lần này bọn chúng không dùng đến súng để mở màn. Thay vào đó, chúng trang bị mặt nạ và tung ra một thứ mà Miên không thể ngờ. Đó chính là bơm hơi cay. Không kịp trở tay, một lượng hơi cay cực kỳ lớn đã được bọn chúng sử dụng ác ý. Bầy thú đã nhanh chóng hít phải. Thứ hơi này sẽ làm cho đám binh thú rối loạn hệ hô hấp và ảnh hưởng đến một phần hệ thần kinh. Những triệu chứng đó sẽ làm suy giảm khả năng phản kháng của bầy thú, rồi làm chúng trở nên lừ đừ, mất phương hướng. Chỉ chờ có vậy, bọn lâm tặc đã bủa một số bẫy lưới để tóm gọn nạn nhân của chúng. Quả đúng là thế, những con vật bị trúng hơi cay đã không kháng cự nổi chút nào. Bọn chúng ra tay rất nhanh. Các con vật vốn dĩ to khỏe giờ đây trở thành mẻ cá yếu ớt, nằm trên thớt, không còn cơ hội thoát khỏi kẻ thù. Miền bị sốc khi mà hàng trăm mãnh thú, những chiến binh trụ cột của đội quân, lần lượt bị sa vào bẫy của chúng. Lần này, nếu Miên không quyết đoán nhanh, chắc chắn sẽ còn tổn thất rất nhiều. Lệnh nỗ lực rút quân cuối cùng được gấp gáp truyền đi. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Trong khoảnh khắc thoái lui, Miên nhận ra mình đã mắc vào một cái bẫy cực kỳ lớn. Khi vừa quay đầu, đội quân của cậu chạm trán thêm một toán thợ săn đông đảo không kém. Chắc chắn, chúng là những nhóm hoạt động ở rìa phía Tây Nam. Một lực lượng ẩn mình khá kỹ trong suốt mấy tháng qua để chờ cơ hội. Miên không thấy có dấu hiệu tranh giành chiến lợi phẩm giữa ba nhóm. Bọn chúng sẵn sàng hợp tác với nhau để triệt hạ từng con thú, từng gốc cây cho đến khi nào khu rừng này không còn một sự sống. Chúng sẽ không bỏ phí mẻ lưới của mình. Sự lo lắng đang khiến Miên cảm thấy đơn độc và sợ hãi. Giá như cậu bình tĩnh hơn khi nhận tin tức, cậu cần kiên nhẫn chờ Joe về để lên kế hoạch tác chiến. Nhưng làm sao được, bởi lúc Miên đi, Joe và Lâm có thể đang ở khá xa, một mình cậu phải đối đầu với hai đội quân lâm tặc trong một tình thế hết sức nguy bách, nhưng đó là điều cậu đang phải đối diện. Cậu không có sự lựa chọn nào trong tình huống này. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Cậu thầm thì tên ba mình trước khi xông vào kẻ thù của rừng xanh, và có thể đây là lần cuối cùng cậu làm điều đó. Dù một ít đã bị vô hiệu hóa, nhưng những chiến binh thú còn khả năng chiến đấu vẫn không hề nao núng sợ hãi. Chúng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ khu rừng. Cánh rừng xanh thăm thẳm này là nơi chúng được sinh ra và tự do sống. Sẽ không có một thân cây nào nữa bị mất đi, sẽ không có cư dân nào nữa phải chết dưới bàn tay hung ác của lũ người ác ôn mang rợ. Tất cả bọn chúng phải trả giá, khu rừng lại trở về tháng ngày bình yên. Đó là những gì mà bầy thú rừng nghĩ đến khi chiến đấu. Dù có sự trợ giúp của đức vua, mây xám, Miên cũng rất khó giúp bầy thú cân bằng lý trí. Nhưng dù có thế nào, vẫn phải tuyệt đối không được để bản tính hung hãn xâm chiếm. Thay vào đó, chúng phải biết cách chiến thắng kẻ thù bằng trái tim và niềm kiêu hãnh mới được. Nhưng trận chiến quá ác liệt, cả đội bị bao vây từ ba phía, giống như gọng kìm đang kẹp chặt cả đội quân vào thế đã rồi. Sau một giờ chiến đấu dưới bóng trăng mờ ảo, bên những gốc cây sừng sững và trên nền đất ấm áp quen thuộc, bầy quân thú đã bị tổn thất trầm trọng. Đám lâm tặc và thợ săn đang càng lúc càng kẹp chặt gọng kìm bằng những đòn tấn công trực diện không nương tay. Những con thú lần lượt gục xuống vì kiệt sức, vì bị thương, và thậm chí có một số ít đã tử trận. Không còn cách lựa chọn nào nữa. Miên sẽ phải chiến đấu đến cùng cho trận chiến sinh tử này. Cậu lao vào đối phương như thể cậu chính là một trong những con thú ấy. Phần còn lại, cậu đành phải để cho chúng định đoạt cuộc chiến của chính chúng. Dẫu có phải mất mát đến đâu, thì chúng vẫn còn có cơ hội chiến đấu cùng nhau. Trước đó, chúng đã khẩn cầu cậu tháo bỏ những chiến thuật nhẹ tay. Chúng sẽ lao vào kẻ thù với sức mạnh bản năng hoang dã và ý chí sinh tồn sôi sục. Chúng cần phải chiến đấu bởi chính sự sống của chúng. Cậu không thể ngăn cản điều đó, vì chúng mới chính là sức sống của cánh rừng. Quả đúng như dự đoán của cậu. Ngoài đức vua và mây xám, tất cả các con thú đều trở nên hung dữ và tung đòn tấn công hiểm hóc vào đối phương. Lúc này bên kia thất thế chính là ba nhóm phá rừng hiệp lực. Bọn chúng đã biết thế nào là hậu quả của sự chọc giận, thế nào là phải trả giá cho những hành động xấu xa, độc ác của mình. Hổ, báo, voi, gấu, vượn và bò tót cùng những con mãnh thú khác đang là nỗi khiếp sợ của lũ hiểm ác. Bọn chúng đang hứng chịu sự cuồng nộ của rừng xanh. Cụ thể, bằng những đòn đánh không hề nương tay của bầy mãnh thú. Sau khi hạ gục hơn nửa số bọn lâm tặc và thợ săn, các con thú quyết tâm không để một tên chạy thoát. Cũng chính ngay lúc đó đã có một sự thay đổi lớn. Trong trận chiến này, Miên đã không có đủ kinh nghiệm để xoay sở và ứng chiến. Vì thế cậu bị cô lập trong những chiến thuật chủ động của bọn lâm tặc và bọn thợ săn. Sau khi bị tách ra khỏi đám quân thú, Miên và Ali bị một nhóm mười mấy tên dồn vào chân tường. Và chân tường đó chính là cái vực thẳm của thung lũng đá. Khi cậu nhận ra mình bị sập bẫy thì đã quá muộn. Phía sau lưng Miên, giờ đây là thung lũng có độ sâu hun hút với cấu tạo của hàng triệu viên đá lớn. Trước mặt cậu là kẻ thù đang uy hiếp từng bước. Đến cơ hội dịch chuyển cũng không có. Con Ali bắt đầu biểu lộ sự hoảng loạn trước bước tiến mỗi lúc một gần của con báo đen, dù cậu đã ra sức trấn an nó. Trận chiến đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ dưới sự kiểm soát của đội quân rừng xanh. Song người thống lĩnh của đội quân đó đang đứng trên bờ vực thẳm. Ngay cả đức vua cũng không thể làm gì. Những kẻ đang uy hiếp cậu không thể bỏ lỡ cơ hội sống còn này. Chúng tiến lên một bước, con Ali thụt lùi một bước, và bước chân thụt lùi cuối cùng của con ngựa đang gần kề bên vực thẳm. Dừng lại! Giọng Miên rung lên. Tên cầm đầu phía bắc giờ đây đã đứng trước cậu với tư thế vô cùng thoải mái. Điều đó giúp hắn quên đi trận thua nhục nhã vừa rồi trước cha con Lê Việt và nhà Rocker. Hắn đang nghĩ đến cái kết mà hắn mong đợi bao lâu. Rồi những con người lúc nãy đã đánh hắn chạy tan tác sẽ phải hối tiếc. Hắn sẽ khuất phục tên nhãi ranh này cùng bầy thú. Hắn sẽ thu phục chúng. Chỉ có vậy hắn mới được tự do chiếm đoạt khu rừng này. Đến lúc đó sẽ chẳng có thế lực nào đấu lại chúng. Ha ha. Hắn quá mưu mô và hắn tự hào về điều đó. Bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng được chưa? Tôi sẽ chẳng bao giờ đầu hàng một kẻ hèn hạ giống như ông. Miên đáp, nếu tôi đầu hàng thì đâu còn xứng đáng làm con của ba tôi. Ha ha, đúng là lũ nhóc chúng mày cùng một ruột. Không ngờ những kẻ từng bại dưới tay ta cũng có những đứa con gan góc đến vậy. Hắn vừa nói vừa tiến tới. Phải, bởi chúng tôi tự hào về ba mình. Còn ông nhìn lại mình đi. Chỉ là một kẻ cướp, kẻ trốn lũi. Ông sợ ánh sáng, sợ cái thiện đúng không? Ông còn không xứng làm bạn với một con chuột. Thôi thôi, ta xin ngươi, đừng có nói những câu vô nghĩa nữa. Hắn chỉ cách chỗ Miên và Ali vài bước. Cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt đầy giả tâm của hắn, như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Xong, hắn vẫn cố gắng kiềm chế, bởi hắn muốn thu phục cậu, chứ không muốn bắt bớ. Lần cuối cùng, tao gợi ý này, hãy về với phe tao. Tao và mày sẽ tự do trong cánh rừng này. Không đời nào! Một giọng nói vang lên từ trên không. Không ư? Nhưng đó không phải là giọng của Miên. Đó là Lâm. Lâm bất ngờ xuất hiện cùng với con đại bàng Musat. Và chỉ trong tích tắc, trước sự ngỡ ngàng của tay thợ săn, Lâm đã kéo Miên lên bằng chính cánh tay của mình, lơ lửng trên không. Miên không biết rằng, trước khi điều này xảy ra, con đại bàng đã lượn ngang qua đầu những tên lâm tặc thợ săn. Năm mươi lăm, những người hùng. Thật tuyệt! Miên thầm thì với Lâm khi dưới chân mình là thung lũng đá hùng vĩ. Lên đây lượn một vòng cùng tớ nào. Sau một thoáng, Miên đã có thể ngồi lên lưng con đại bàng cùng Lâm. Hai cậu bé lượn một vòng phía trên thung lũng trước khi quay lại với trận chiến. Bị bất ngờ, đám thợ săn nhìn theo phản xạ. Ngay lúc đó, Ali chớp thời cơ thoát khỏi khu vực nguy hiểm mà không bị phát hiện. Ryan, Joe, Susan, nhà Rocker, tiến sĩ Lê Việt và giáo sư Herzog Lefort đã có mặt cùng đội quân thú còn lại. Lúc này đây, ba nhóm thợ săn, lâm tặc đang chiến đấu với hơn 20,000 con thú dưới sự chỉ huy của những con người đã thuộc về rừng xanh từ lâu. Một khi sự hiệp lực trở nên gắn kết hơn, thì khả năng chiến thắng có thể được cụ thể hóa bằng tính nhẫn nại. Dưới sự chỉ huy của Miên, Joe, Lâm, Susan và được cố vấn bởi hai ông bố điềm tĩnh cùng vị giáo sư uyên bác Herzog. Đội quân thú đánh trận như thể đang đấu tập. Bên kia chiến tuyến, tay thợ săn hung hãn ngày nào càng lúc càng bối rối. Hắn tỏ ra kinh ngạc bởi sự tấn công ồ ạt của bầy thú và sự chỉ huy tài ba của bốn đứa trẻ. Hắn không thể hiểu nổi vì sao những đứa trẻ đó có thể thống lĩnh 20,000 quân thú và nắm rõ về khu rừng đến vậy. Cho đến khi hắn nhìn thấy hai người đàn ông phía sau lẫn hình ảnh một người bạn đã khuất của họ quay về trong tâm trí hắn. Hổ phụ sinh hổ tử, chẳng có gì phải nghi ngờ nữa. Lại lần nữa, tên thợ săn lâm vào cảnh đối đầu với những hiệp sĩ rừng xanh của hai thế hệ nối tiếp. Trong tình thế đó, con tia chớp đen càng lúc càng hung hăng chống trả. Đối đầu với nó không ai khác chính là chàng báo hoa mai năm nào, hoàng tử. Con báo cá liên tục tấn công người bạn cũ của mình bằng bộ móng vuốt sắc nhọn. Hoàng tử ra sức chống đỡ những đòn tấn công từ phía cô bạn cũ từng rất thân, và khi vượt quá sức chịu đựng, anh chàng phản công lại bằng các ngón đòn mà cha nó đã huấn luyện suốt tuần qua. Con báo đen vất vả lắm mới tránh được các cú giáng của hoàng tử, nhưng cuối cùng con báo hoa mai cũng tung ra một mánh vồ trực diện. Tia chớp đen bị đánh ngã, hoàng tử khống chế con báo đen bằng bộ móng vuốt của mình. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, ánh nhìn của tia chớp đen hằng lên sự căm phẫn. Chắc chắn nó chỉ có một lý do duy nhất, đó là báo thù. Con báo hoa mai nghĩ điều đó là chính đáng, bởi hoàng tử phần nào cảm nhận được sự ra đi của gia đình của tia chớp đen là một nỗi mất mát. Rõ ràng đức vua cha nó có lý khi yêu cầu cha của tia chớp đen thôi làm những việc gây hại cho khu rừng. Nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ là câu chuyện khác. Hoàng tử không thể mềm lòng, bởi với nó khu rừng là quan trọng nhất. Sinh linh của đàn thú sẽ không thể bị đe dọa chỉ vì cảm xúc của riêng nó. Hoàng tử cương quyết không buông con báo đen ra cho đến khi nó hoàn toàn khuất phục. Với những đòn tấn công trực diện đa dạng và chiến thuật giải vây linh hoạt, trong 2 giờ bầy thú do đức vua mây xám dằn biêu dẫn nhịp đã gần như khống chế được số đông kẻ thù. Thấy tình hình đã không thể xoay chuyển nếu như vẫn cứ tiếp tục, tên trùm nhanh chóng nghĩ cách được ăn cả ngã về không cho cuộc chiến đầy duyên nợ này. Bây giờ hoặc không bao giờ, hắn dùng hết hơi sức còn lại chạy đến một chiếc xe Jeep duy nhất chưa bị khống chế. Sau khi đã ở trong xe, bất chấp rất nhiều quân thú truy cản, hắn xông thẳng vào chỗ những đứa trẻ khi chúng đang chỉ huy một nhóm vây bắt các tên tháo chạy. Và lần này hắn đã nhắm vào Joe. Đúng lúc hắn vừa đưa tay ra tóm cậu bé thì Ryan đã kịp hành động. Joe được bố đẩy ra khỏi tầm tay của tên trùm và cậu an toàn trong sự bảo vệ của bầy thú. Cũng chính khoảnh khắc đó, giáo sư Ryan quyết không để kẻ thù chạy thoát. Ông nhảy vào chiếc xe Jeep đang lao đi điên cuồng. Sau khi giữ được thăng bằng, Ryan tìm cách khống chế đối phương. Nhưng tên cầm đầu vừa cầm lái vừa chống cự quyết liệt, khiến chiếc xe càng thêm chao đảo. Thấy vậy, Miên ra lệnh cho Musab bay trên đầu chiếc xe để bảo đảm cho giáo sư phòng có tình huống xấu xảy ra. Nhưng hắn đã kịp với lấy chiếc súng hơi cay còn lại trong xe và bắn liên tục vào con đại bàng, khiến con vật không tài nào đuổi theo. Lúc bấy giờ, quan sát qua gương chiếu hậu, Ryan thấy đội binh thú của rừng xanh do những đứa trẻ chỉ huy đã ngừng chiến. Các tên lâm tặc còn lại đã quy hàng. Hãy dừng việc làm vô nghĩa này lại, Ryan nói khi chiếc xe vẫn lao nhanh như xé gió. Người hãy chấp nhận sự thật đi. Hắn nghiến chặt hàm răng lại và thúc cùi chỏ vào mặt Ryan. Giáo sư choáng váng nhưng cũng không chịu khuất phục. Ông đứng dậy và cố gắng giằng lấy tay lái từ hắn. Điên tiết lên, hắn quay sang nắm lấy cổ áo Ryan, sau đó đấm liên tiếp vào mặt giáo sư, khiến ông ngã xuống ghế. Cũng trong lúc đó, hắn đã có trong tay thứ mình muốn, bản đồ gia thú. Hắn giơ chúng lên cùng một tràng cười đinh tai nhức óc. Ryan lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã mắc bẫy của hắn. Hóa ra, động tác túm lấy Joe chỉ là mồi nhử của hắn. Mục tiêu của tên trùm xảo quyệt vẫn là Ryan, đúng hơn là những tấm bản đồ trong tay ông. Chúng mày luôn nói ta là kẻ ác ôn, hung hãn. Nhưng chính mày cũng là kẻ hiếu thắng đấy thôi. Mày bắt tao ư? Đâu dễ. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa, dí sát vào những tấm da thú và bấm ga. Dừng lại, đồ khốn! Ryan lao đến, cố gắng giật những tấm da thú ra khỏi tay hắn. Cả hai đều quyết liệt đánh trả nhau vì những tấm bản đồ khắc đầy mật ngữ rừng xanh, khiến cho chiếc xe mất lái và lao thẳng đến vực sâu. Trong khoảnh khắc, Ryan nhận ra nguy hiểm gần kề, thì gần như đã quá muộn. Giáo sư Rocker cố gắng thực hiện điều cuối cùng có thể. Ông gồng hết sức bẻ tay lái sang một bên, trong khi tên thợ săn chỉ còn biết đứng như trời trồng. Trước mắt họ đã là một cái hố đen khổng lồ đang sẵn sàng nuốt chửng cả chiếc xe. Và chỉ trong tích tắc, một sự va chạm rất mạnh đã diễn ra. Brian cùng tay thợ săn cảm thấy mọi thứ bị đảo lộn. Họ cảm giác được máu chảy ra từ đầu, tay, chân, còn chiếc xe bốc khói nghi ngút. Từ phía xa, các cậu bé, giáo sư Herzog, Lê Việt và Susan cùng đội binh thú chạy đến chỗ họ. May mà chiếc xe đã kịp ngoặt bánh đâm vào thân cây cổ thụ nằm trên ven giữa thung lũng và khu rừng. Khi đến nơi, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy Brian mình mẩy bầm dập bước ra khỏi chiếc xe gặp nạn. Trong tay ông còn nguyên vẹn ba mảnh da thú. Khói làm Brian khặt ra một tràng ho. Sau đó ông thều thào: hắn bị thương rất nặng, hãy cứu hắn ra khỏi đó các con. Thấy các cậu bé chần chừ, ông nói tiếp: nào làm đi các chàng trai, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi. Brian dứt lời, Miên, Jo và Lâm nhảy khỏi lưng bọn thú. Nhờ sự trợ giúp của dằn và bầy voi của nó, chiếc xe jeep được nâng lên từ từ. Cùng lúc, bọn trẻ cẩn thận kéo tên trùm ra ngoài. Không lâu sau, tên trùm đã được đưa ra từ đống sắt thép. Bầy binh thú vây quanh, đổ dồn về phía hắn ánh mắt căm giận. Với thân thể giờ đây nhuốm đầy máu của chính mình, bị thương rất nặng, hắn dường như chỉ biết thều thào cầu khẩn: hãy để tao chết. Brian thở dài cúi xuống, thì thầm vào tai hắn: ngươi muốn chết ư? Điều đó xem ngươi có xứng đáng được nhận hay không. Giáo sư rời đi, nhường chỗ cho đức vua cùng bầy thú tiến đến, trong đó có cả mây xám. Mussat cũng đã bay lên tiên phong trước đó. Nó đậu tại cành cây cổ thụ ngay trên đầu tên trùm và tỏ ra muốn trừng trị kẻ đã giết anh bạn đại bàng của nó. Nhìn chung, cả vạn quân thú đều một vẻ nôn nóng. Đức vua nhìn xoáy vào mắt tên trùm. Lúc này, mặt đầy máu me, hắn cố gắng đáp lại ánh nhìn đó bằng vẻ chịu đựng, nhưng bất thành. Đức vua bất ngờ quay đầu về đám binh thú, tiếng gầm vang lên, truyền ý hỏi các chiến binh phải xử lý kẻ thù như thế nào, khi con báo đưa ra hai lựa chọn. Một là bắt hắn đền mạng cho những cư dân đã ngã xuống. Hai là để hắn được sống, nhưng sẽ bị quản thúc suốt đời trong cánh rừng này. Số đông quân thú căm phẫn bỗng im lặng. Chúng nhìn nhau cùng hội ý. Mây xám theo dõi động tĩnh của kẻ thù. Con tê giác cái con nhớ chính đôi tay đó đã tận diệt bầy của nó. Hơn hết, chính hắn đã giết đi con trai của nó. Nhưng lúc này, sự hận thù trong mây xám gần như chỉ còn là nỗi buồn đau, xót xa cho những gì đã diễn ra. Sau một lúc hội ý, đám binh thú đồng loạt nhìn vào đức vua. Cuộc trưng cầu bắt đầu khi con báo đực gầm lên tiếng thứ nhất. Tất cả im lặng. Duy chỉ có Mussat là đáp lại một cách ưng thuận. Và chỉ đến khi tiếng gầm thứ hai vang lên, hàng vạn con thú cùng cất tiếng, trong đó có mây xám. Đức vua nhìn đám binh thú vẻ hài lòng. Nó bước đến chỗ Miên. Ông hãy làm việc của mình. Cậu bé rừng xanh nói. Con báo nheo mắt vẻ đang mỉm cười. Sau đó nó trở lại bên tên trùm. Con báo lặng lẽ liếm sạch những vết máu trên mặt kẻ thù. Nó giương móng vuốt ấn mạnh vào trán kẻ thù. Đó chính là nghi thức tuyên bố quản thúc dành cho tù nhân. Kế đó là tiếng hô vang của hai vạn quân thú, hòa cùng là những chiến binh con người đã sát cánh. Miên, Jo, Lâm và Susan cùng với ông già Herzog được những người bạn lông lá tung lên, bắt đầu từ chiếc vòi của dằn. Họ được chuyển qua giữa rừng thú mênh mông. Brian và Lê Việt hài lòng nhìn thấy những đứa con của mình. Bên cạnh đám trẻ lúc này là cậu bé Miên, con trai của người cộng sự quá cố. Chúng trở thành những người hùng của cánh rừng, điều mà ba người họ đã không thể làm được trong bao nhiêu năm. Vào lúc cuộc chiến đã chính thức kết thúc, những thống lĩnh trẻ tuổi hân hoan vì được cùng cư dân rừng xanh ăn mừng chiến trận, thì ở đó Miên hơi thắc thỏm bởi sự có mặt của những người bạn của ba mình. Do hiểu sự thắc mắc của cậu cần được thông suốt, tuy vậy cậu cũng chẳng cần phải hé lời, vì ngay lập tức giáo sư Brian và tiến sĩ Lê Việt đã chạy đến ôm Miên như ôm chính đứa con mà họ đã thất lạc bao nhiêu năm. Miên cảm thấy vòng tay ấm áp tựa như của ba cậu ngày nào, điều mà dường như chỉ là nỗi ước ao của cậu trong mấy năm qua. Dưới ánh bình minh chan hòa, dưới những tán cây non xanh cao ngất, giáo sư Brian đã có dịp nhìn kỹ cậu bé sau bao năm trăn trở. Tiến sĩ Lê Việt rưng rưng khi bắt gặp ánh mắt đó, sống mũi đó và đôi môi trầm nhưng tươi tắn khi nở nụ cười đó. Họ có cảm giác người bạn của họ đang ở trước mặt với nụ cười trìu mến, nồng hậu và chân tình. Giáo sư Brian ôm chặt Miên, chặt đến nỗi cậu tưởng mình nghẹt thở, nhưng cậu thích ông ôm như vậy thật lâu. Cháu có biết hai bác là ai không? Brian hỏi cậu bé. Dạ cháu biết, Miên trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng muốn nói ra thật nhiều. Cậu thật sự cảm thấy được chính là mình khi đứng trước họ, những người bạn của ba cậu. Hẳn ba cháu sẽ rất tự hào về cháu. Cháu có tự hào về ba mình không con trai? Rất đỗi tự hào, vì nhờ ông ấy, nhờ cánh rừng này, cháu mới có ngày hôm nay. Đôi mắt Miên ánh lên một niềm vinh quang lớn lao, và cậu trìu mến trao ánh mắt đó cho những người còn lại. Tất cả đều cảm nhận rõ khoảnh khắc này, rồi họ sẽ ghi nhớ phút giây này mãi mãi. Mấy giờ rồi nhỉ? Brian chợt nhớ đến buổi họp hội đồng sẽ diễn ra sáng nay, và ông quên luôn là mình đang đeo đồng hồ. 5 giờ sáng rồi, thưa bố, Joe đáp. Brian nắm chặt tay Miên, trìu mến nhìn cậu. Nào, con trai, đã đến lúc chúng ta làm việc cuối cùng. Không để giáo sư nói hết câu, Miên lấy từ trong túi áo khoác nỉ ra một tấm bản đồ được gấp gọn gàng từ trước. Cháu luôn mang nó trong mình. Nhìn thấy tấm bản đồ, Lê Việt liền reo lên mừng rỡ. Sau đó, ông quay sang nói câu gì đó với Lâm. Lâm chạy đi, và chỉ một phút sau, cậu cùng giáo sư Herzog đã có mặt. Xin lỗi vì đã bỏ lỡ câu chuyện với các người. Chẳng là tôi đang còn ngây ngất với bọn lông lá này đây. Đúng là cái lũ tinh đời. Ông già khoái trá khi chỉ tay về phía bầy vượn. Một trong số chúng còn đang khoác chiếc áo của tiến sĩ Lê Việt. Brian bước lại bên giáo sư khảo cổ. Lần này vị giáo sư trẻ kính cẩn đưa ông 4 tấm bản đồ. Nhưng trước khi bắt tay vào, ông già nháy mắt với Susan, cô bé gái mà ông mô tả như mật mã Somnin. Nhận được nụ cười thiên thần của cô bé, Herzog đã sẵn sàng cho cuộc khai mở. Đây được xem như một công trình bí ẩn nhất của ông. Dù rất phấn khích trải những tấm bản đồ ra, nhưng thoạt đầu ông già có hơi sởn da gà khi nhìn những tấm da thú. Cho đến khi Brian động viên, ông mới tự tin ghép chúng lại, nhưng không được. Có một luồng sức mạnh phát ra khi 4 tấm da thú được ghép lại. Nguồn năng lượng đó mạnh đến độ khiến vị giáo sư già bị đẩy bật ra. Sau đó, Brian và Lê Việt là những người tiếp theo bị hất tung khi cố gắng thực hiện ý đồ ghép chúng lại. Dường như việc ghép những mảnh da thú đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với các nhà khoa học. Các người không làm gì được đâu, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Hãy tin ta đi, đó là việc của những đứa trẻ. Tất cả đều ngoái nhìn về phía đó. Một bầy khỉ lạ, những chú mèo ranh mảnh xuất hiện bên một người đàn ông bí ẩn. Brian và Lê Việt nhận ra người này, nhưng không thể tin được đó lại là ông lão tu sĩ. Tại sao giọng nói của người đó lại có thể truyền ra thứ âm thanh khỏe khoắn nhường vậy? Vẻ bề ngoài của ông lão nay cũng đã khác. Một vóc dáng cường tráng trẻ trung, dường như ông đã lột xác trở thành người trường sinh bất tử. Hãy quên chuyện trước đó đi, Lão tu sĩ nói với hai nhà khoa học trẻ, phải để những đứa trẻ cùng ghép chúng lại với nhau. Khá bối rối, mọi ánh mắt vẫn cứ đổ dồn vào đôi môi của con người kỳ lạ ấy. Nhưng ông ta không hề quan tâm, vì chẳng có gì lôi kéo ông rời núi được suốt 4 năm qua. Nếu không phải là những tấm da thú bí ẩn kia, nó thôi thúc ông xuất hiện. Và hơn bao giờ hết, ông cảm thấy lòng mình phấn khích, vì chỉ có những đứa trẻ mới có đủ nguồn năng lượng tinh khiết cảm hóa các linh hồn mãnh thú. Lần này thì mọi người đã hiểu lời nói của ông lão tu sĩ, chỉ có những tâm hồn trong trẻo mới hóa giải được nỗi hận thù của muôn thú. Một lần nữa trọng trách được đặt lên vai những chiến binh nhỏ tuổi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, 4 đứa trẻ nắm tay nhau thành một vòng tròn, bước đến những tấm da thú linh thiêng. Bọn trẻ bắt đầu làm theo lời ông lão, như đang thực hiện một sứ mạng quan trọng. Joe, Miên, Lâm và Susan, mỗi đứa một mảnh da thú, từ từ ghép chúng lại. Chứng kiến linh hồn mảnh thú kêu gào trong sự tái nhập của vật chủ, giây phút hồi hộp chờ đợi như thể kéo dài vô tận. Những linh hồn không ngừng trỗi dậy từ những tấm da thú đang phát sáng. Khi ý chí và lòng kiên nhẫn bắt đầu xao động, thì đột nhiên một nguồn năng lượng cực mạnh bất ngờ phóng ra từ đó, tạo thành thứ ánh sáng lung linh trong vắt, xoa dịu những linh hồn. Có những sự việc hy hữu đang diễn ra cùng lúc. Những con thú vừa tử trận bắt đầu cử động, vết thương trên da thịt chúng liền lại. Chúng đang được hồi sinh. Chiếc nanh của con gấu ngựa trong tay Susan cũng phát sáng. Miền đoán là linh hồn của con gấu cũng đã được siêu thoát cùng với các linh hồn mãnh thú trong tấm bản đồ. Điều đó khiến cho tất cả mọi người xúc động. Chính tên thợ săn cũng phải choàng tỉnh, và mây xám đã nhìn thấy từ đôi mắt hắn một sự ăn năn. Chuyện xảy ra sau đó thuộc về lĩnh vực của hai lão già. Herzog cẩn trọng áp chiếc kính lúp sát bề mặt tấm bản đồ, mắt dán chặt vào chiếc kính lúp, trong khi bàn tay xoay ngược xoay xuôi tấm bản đồ và miệng không ngừng kêu hóc búa thật. Thỉnh thoảng ông làu bầu bằng thứ ngôn ngữ gì đó. Trong khi đó, lão tu sĩ già vẫn im lặng, không nói gì nữa. Thái độ ấy đã truyền sang vị giáo sư, và lúc này họ chỉ làm việc trong sự im lặng. Một lúc sau, lão già tu sĩ đọc ra gì đó cho Herzog ghi lại. Cả một hồi mò mẫm, đối chiếu, cả hai vầng trán vẫn đang nhăn lại. Mọi người cố gắng không gây ra động tĩnh gì ngoài việc giữ im lặng, chăm chú nhìn và chờ đợi. Nhưng vẫn có những con thú cũng rón rén lại gần hơn vì sự tò mò. Sau những giây phút căng thẳng, cuối cùng Herzog đặt bút xuống và chẳng buồn nói lời nào. Các ngài có cần thêm thời gian không? Ryan cười hỏi. Không, dĩ nhiên rồi, anh cộng sự. Tôi thật cảm kích tài năng của lão già này. Ông cười rất lớn, vỗ vai người đồng sự mới. Tiếng cười của hai ông vang xa trong cánh rừng, và sau đó là tiếng reo hò của người còn lại. Bầy thú rừng, bầy khỉ và đám mèo quản gia cũng được thể nhảy nhót, dù chúng không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết rằng chúng đáng được như thế. Lê Việt nói với Miên, nào con trai, chúng ta chuẩn bị thôi. Miên lúc này đã được biết có một cuộc họp hội đồng ở ủy ban thành phố. Phiên họp chắc chắn không mời bất cứ ai trong cánh rừng này, nhưng hiển nhiên tất cả phải có mặt. Miên hít sáo, đức vua, hoàng tử, Giàng, Bill, Mossad và Ali đồng loạt có mặt. Chúng ta cần có thêm hai người bạn để cõng hai ông già thông thái nữa chứ. Ryan nháy mắt nói. Nhà khảo cổ học với cái đầu hói lại tiếp tục một tràng cười. Trong khi đó, lão tu sĩ cũng rất nóng lòng cho phi vụ hy hữu này. Susan ngồi trên lưng con đại bàng Mossad. Miên cưỡi chú ngựa lùng Ali trung thành. Lâm cùng Bill dũng mãnh. Giáo sư Ryan và con trai ông được an vị trên lưng hoàng tử và đức vua. Giằng nâng tiến sĩ Lê Việt lên lưng mình. Còn vị giáo sư lại được cưỡi anh chàng bò tót tên Nâu. Diễm phúc nhất là lão tu sĩ khi được mây xám cho quá giang. Tất cả tiến về trung tâm thành phố với sứ mạng cuối cùng. 56. 20 năm sau. Hoa Kỳ. Trong một lớp học ngành vật lý của trường đại học Harvard, vị giáo sư trẻ Rocker hỏi các học viên của mình: đã khi nào các em thấy một con đại bàng đen nặng gần một tạ chưa? Một vài học viên lắc đầu tỏ ra không biết đến loài đại bàng này. Số còn lại nghĩ rằng thầy giáo mình đang đùa và đề nghị anh chuyển sang câu hỏi khác lôi cuốn hơn. Vị giáo sư trẻ mỉm cười và nói: tôi sẽ hỏi các em vào mùa thu, vẫn là chủ đề về tình bạn, thứ tình bạn thật sự nhưng ít ai ngờ. Còn bây giờ tôi có kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình rồi. Trong khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau, tôi sẽ rất vui mừng nếu các em cùng nhau dành cả mùa hè này cho một cánh rừng nào đó, như tôi. Vị giáo sư chia tay các sinh viên của mình trước khi rời khỏi trường và đi ngay đến sân bay. Anh dò tìm chuyến bay đến Congo trên bảng điện tử thông báo hành trình. Chiếc máy bay cất cánh. Từ chỗ ngồi, anh nhìn thấy cái nắng lung linh trải đều khắp Massachusetts. Vương quốc Đan Mạch. Tại Copenhagen, một cử nhân toán học gốc Việt Nam cùng lúc nhận hai giải thưởng của Hội Khoa học Hoàng gia Đan Mạch. Đó là giải thưởng toán học cho công trình nghiên cứu, giải đáp mới về toán học của người Maya, và giải thưởng sáng tạo về một thiết bị mới của Anh cho hãng đồ chơi Lego. Một thiết kế vượt bậc được phát triển từ các nguyên tắc chính thống, nhưng được làm từ một chất liệu có lợi cho môi trường do chính nhóm của Anh phát minh. Trong buổi vinh danh, anh tự hào kể về bố mình với đôi mắt lấp lánh. Bố tôi cũng là một nhà khoa học. Các bạn biết không, hiện ông đang cùng một người bạn rất thân của tôi chăm sóc những con thú bị thương trong một khu rừng đặc biệt. Tất cả những con thú ở đó cũng đều đặc biệt. Anh cũng lấy làm vui mừng khi có dịp kể về những người bạn tuyệt vời của mình trong cảm xúc dạt dào. Sau buổi trò chuyện với các ký giả, anh bắt taxi ra phi trường Grassroot cho chuyến bay đến một quốc gia Trung Phi. Rồi ta sẽ lại được nhìn thấy những cánh rừng. Anh nở một nụ cười. Thấy thật tuyệt vời khi những tia nắng vàng dịu dàng của Copenhagen tiễn dân anh. Việt Nam. Tại một khu rừng được cho là đặc biệt nhất thế giới, nơi đang lưu trữ tấm bản đồ có 102, cậu bé rừng xanh ngày nào đã trở thành một bác sĩ thú y và cũng là nhà hoạt động môi trường kim hướng đạo sinh kiệt xuất. Trong lúc đang xem xét vết thương cho con chim ưng được gửi đến từ một cánh rừng ở Honduras, thì hai người trợ lý của anh, người thấp bé là cộng sự xưa kia của ba anh, người cao to với gương mặt có vẻ dữ tợn với các đường sẹo từng là tay thợ săn khét tiếng năm nào, cũng bước đến. Theo sau họ là gia đình nhà báo Lai, gồm hoàng tử, tia chớp đen và con trai của chúng. Không định đi đến đó sao chàng trai? Ông Lê Việt hỏi. Cháu sẽ đi ngay ạ. Anh mỉm cười một cách vui vẻ. Các bác chăm sóc chúng giúp cháu vài ngày nhé. À, anh chàng này bị một loại virus tấn công da khiến lông rụng dần. Hai người chăm sóc cho nó nhé. Anh tháo găng tay, vuốt ve con chim đang bị thương. Không nề hà gì cả, tôi sẽ chăm bẵm nó như con cưng mà. Cậu hãy đi đi cho kịp chuyến bay. Tay thợ săn năm xưa nói, một tay ôm con chim, một tay dây dây cái sẹo hình dấu chân báo trên trán. Nếu gặp Brian, cậu gửi lời hỏi thăm giúp gã ác ôn này nhé. Bác yên tâm, nếu gặp bác ấy, cháu sẽ nói là nếu muốn quay lại cánh rừng này, thì sẽ phải xin phép tên trùm. Lão thợ săn cười khằng khặc, Lê Việt cũng cười. Thôi, đi đi kẻo muộn, trễ chuyến bay là không sống yên với con bé đâu. Miên mỉm cười, anh đã nhận lời mời của Tổ chức Cứu trợ Hoang dã Quốc tế. Theo như trong thư mời, anh sẽ đến châu Phi để diễn thuyết về mối liên hệ đặc biệt giữa động vật hoang dã với con người. Người trực tiếp gửi thư mời anh là một cô nàng tóc vàng, nhưng có đôi mắt nâu. Mẹ anh biết điều đó, và bà đã tự hào biết mấy. Bà tiễn anh bằng cái ôm. Nói với con bé là mẹ nhớ nó nhé. Cô ấy sẽ không khách sáo với mẹ đâu, chẳng biết chừng sẽ còn gửi cho mẹ một bầy linh miêu ngay thôi. Anh hớm hỉnh. Cả một khu rừng mẹ còn chịu được mà. Bà Liên cười hiền hiền rồi chỉnh lại cổ áo giúp anh. Anh từ biệt mẹ rồi lên xe ra phi trường. Nhìn qua cửa kính taxi, anh thấy bầu trời hôm nay đẹp biết mấy. Cộng hòa Congo. Tại vườn thú Kahuzi Biega, cô gái người Mỹ 26 tuổi Susan Rocker đang bận rộn cho hội nghị đầu tiên do cô chủ trì. Buổi hội nghị mang tên Vạn vật sống, con người sống, để tưởng nhớ đến một người đàn ông mà cô chưa một lần gặp mặt. Người mà bố cô đã nhắc đến rất nhiều từ khi cô theo đuổi công việc này cho đến hôm nay. Đúng hơn là từ khi cô còn rất nhỏ. Được bố Brian động viên, ngoài những chuyên gia đầu ngành về động vật hoang dã, rừng rậm và biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, Susan còn gửi tất cả thư mời đến anh trai mình ở Harvard, người anh họ ở Copenhagen và người yêu của cô ở Việt Nam. Và cô đang rất háo hức chào đón họ với những câu chuyện thiên nhiên kỳ thú của mỗi người. Thật giống một cuộc gặp mặt của những huyền thoại rừng xanh. Cô mỉm cười, ánh nắng trải đều lên toàn bộ cánh rừng Kahoy Piega. Thiên nhiên trở nên thật gần gũi. Lời bạc. Cuốn sách tác động vào trái tim. Làm môi trường ở Việt Nam trong gần 20 năm qua, rất nhiều khi tôi thấy nản. Tôi nản với chính những chương trình của mình, với chính những lời hô hào của mình. Ở một xã hội mà việc bảo vệ môi trường, việc yêu thương các loài động vật mà cứ phải trở thành các mục tiêu, các chiến dịch, các ngày hành động, phải bắt lên loa phường ra rã, phải trở thành nội dung cho các cuộc thi đua giữa các trường lớp, thì có lẽ môi trường cũng không còn hy vọng gì nhiều. Người lớn thấy ai cũng có vẻ hiểu về tình yêu, nhưng mọi người liệu có đồng ý với tôi rằng tình yêu là thứ được nuôi dưỡng, chứ không phải một thứ học được? Những bài giảng đầy thông tin khoa học về giá trị sinh học của các loài, những bài báo, những bộ phim tài liệu về tính cấp bách của các vấn đề môi trường địa phương sẽ khó có thể làm cho một em nhỏ vốn sinh ra, lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều ghét nuôi chó, mèo trong nhà, trở thành một người biết yêu và bảo vệ động vật. Điều chúng ta cần phải làm trong các chương trình giáo dục môi trường chính là phải nuôi dưỡng tâm hồn đẹp cho các em nhỏ bằng những cuốn sách hay. Những cuốn sách sẽ làm cho các em cảm nhận được mình là một phần của thiên nhiên và các loài vật là những người bạn bình đẳng cần được bảo vệ. Tôi khá chắc chắn có rất nhiều em nhỏ ở Việt Nam đã trở nên hiểu và yêu các loài vật hơn sau khi đọc bộ truyện Đứa con của rừng xanh, hay cuốn Sách rừng xanh, hoặc xem các bộ phim Đi tìm Nemo, Giải cứu Willy. Tôi cũng đã nghĩ nếu như thế hệ chúng tôi, thời học sinh, được đọc nhiều truyện, xem nhiều phim hay về các loài vật như thế này, thì có lẽ đến bây giờ chúng ta không phải làm các chương trình tốn kém nhiều nguồn lực để hy vọng bảo vệ những con vật hoang dã cuối cùng ở Việt Nam trước khi chúng tuyệt chủng. Và tôi đã thực sự phấn khích khi có trong tay bản thảo Mật ngữ rừng xanh của Lê Hữu Nam. Đây là cuốn sách tôi sẽ đưa cho con trai tôi đọc khi nó biết đọc. Một câu chuyện về môi trường mà nội dung không bị gò bó khô khan. Cốt truyện đầy trí tưởng tượng hư cấu mà vẫn hợp lý. Các nhân vật trong truyện, từ cậu bé Miên và các cô bé, cậu bé, các ông tiến sĩ bảo vệ khu rừng, tới các con vật như báo đức vua, voi rằng hay đại bàng mua sáp. Những tình huống, những cảm xúc trong truyện làm tôi có cảm giác Lê Hữu Nam đã sống trong rừng rất lâu và hiểu tính cách của từng loài vật. Truyện ly kỳ hấp dẫn, làm bất cứ ai cũng có thể cầm quyển sách lên và đọc một mạch tới hết truyện. Mật ngữ rừng xanh chắc chắn sẽ tác động lên trái tim của các độc giả nhí. Và tình yêu với khu rừng, với các loài thú sẽ đến với các em một cách tự nhiên và mãnh liệt, như chính cách kể chuyện đầy đam mê của tác giả. Và tôi lại thấy hy vọng hơn cho các chương trình bảo vệ môi trường thiên nhiên của chúng tôi. Hoàng Thị Minh Hồng, nhà hoạt động môi trường, người sáng lập Chen Wilet Việt Nam, phong trào 350 Việt Nam.